Người tu là hoàn toàn đổi mới mà ngược lại 100%. Hướng hạ với hướng thượng hai cái khác nhau. Hồi xưa chưa tu có ai nghĩ trên đỉnh đầu đâu. Phải không?
Yeah.
Nghĩ chuyện thức mặt á. Tiền của này kia kia nọ bây giờ nghĩ trên đỉnh đầu á. Thì lật ngược 100% không? Lật đổ một cái chế độ tối tâm mà hướng về sự sáng suốt. Mình cũng có từ nội chiến của bản thân này nè. Người tu đây là đương làm nội chiến của bản thân. Lật đổ hết rồi. Đổi mới hết. Thì mới là kêu bằng cứu thoát được. Còn rồi bây giờ mình cứ nghe tin này, tin kia, tin nọ, luận đi xét lại. Kẹt thôi. Chứ không có làm gì được hết. Nhưng mà còn cái xác mà nó thức giác được thì nó trọn lành, nó đâu cần xác nữa. Nó chỉ là một cái phương tiện mượn trong thời gian nó tu thôi. Khi mình tu mình ý thức được là mình mượn cái thể xác này một thời gian rồi mình đi lên trên kia là rồi mình giữ luôn rồi. Giữ những cái phần nào cái phần thật sự hữu ích, thật sự cần dùng thôi. Trời bên trên nó càng tự do, thiếu gì sự tham khảo.
À.
Rồi cũng có cơ hội hội ngộ để nghe pháp. Mỗi người đều có một phần à. Công bằng mà. Ông trời ông sắp đặt mọi sự công bằng cho mọi người hết. Cho nên tôi nói đi nói lại. Là ngày nay lo tu. Rồi ngày mai cũng nói là ngày nay tôi lo tu. Nhiều đó đủ rồi. Tôi cũng hoang mang mà luận xét nhiều đó là lưu lại đó. Bữa nay xét hôm qua có tu không? Rồi bữa nay phải giữ trụ cái mạch, bữa nay phải tu. Phải không? Vậy nó mới kết quả. Nó là thực tiễn. Còn mà ngồi suy luận chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó mất thì giờ và nó lại thoái bộ. Thoái bộ á. Đi này lẽ kia là thoái bộ không à, còn cái thực hành mới là chánh. Bất cứ cái gì cũng vậy, thực hành là chánh thôi. Trời tiên Phật đều khuyên người phải thực hành. Mà ở thế gian, người với người ở thế gian cũng muốn mọi người đều làm việc. Chứ không có muốn ngồi không. Thấy không? Tất cả là chỉ có thực hành mới chiến thắng được mọi tình thế. Còn nếu không có thực hành là không có chiến thắng được mọi tình thế. Rốt cuộc trong chùa, trong này, trong kia, trong nọ. Này cũng tu vậy. Nhưng mà tu mà thiếu tu, rồi thiếu thực hành. Còn mình ở đây không có tuyên bố cho người ta biết tu, nhưng mà mình chỉ có thực hành rồi thét là họ nói người đó tu. Thấy không? Nó ngược lại mà nó đi mau hơn. Người thực hành nó phải đi mau hơn. Người thiếu thực hành nó đi chậm hơn. Không phải dùi to cao.
Yeah.
Với thanh như trượt.
Yeah.
Nặng với nhẹ. Còn cái to là tùy người ta dồn, cũng như người ta trượt người ta dồn thấy cái đó lớn.
Yeah.
Còn người ta thanh người ta thấy cái đó nhỏ. Thấy không?
Dạ.
Cũng như bây giờ mình trình độ tu, mình biết gì triết lý đồ này kia kia nọ, mình thực hành. Thì mình dòm cái người mà ta tu. Cái người mà chưa tu rồi dòm cái người kia người ta tu, tưởng đâu ấy tu cao lắm. Thấy không? Thấy nó ngó lớn lắm. Nhưng mà mình trình độ nhẹ hơn thì mình dòm thấy nó chưa có gì. Thì nó nhỏ. Còn cái to, cái nhỏ là xét nơi cái thanh trượt của người muốn biết đối phương. Đó.
Yeah.
Nếu mà mình thanh thì mình chồm đối phương, mình hiểu đó. Tôi nói là cái người mà nhận xét cái co đó.
Yeah.
Người đó thanh thì dòm thấy cái co này khác.
Yeah.
Không có bằng nhau đâu.
Yeah.
Thấy không? Cái người nhận xét này mà nó còn trượt á, nó thấy cái nào cũng giống nhau.
Yeah.
Mà cái người thanh rồi nó dòm mỗi người, hai người ngồi vậy nhưng mà thấy khác. Mà nghe hiểu cái đó không?
Yeah.
Nó dòm nó thấy khác. Thì ăn thua cái người mà muốn xét người khác là người đó thanh hay là trượt.
Yeah.
Hiểu chưa?
Yeah.
Người đó trượt thì thấp hơn cái điển kia thì nó thấy ai cũng như vậy.
Yeah.
Thì một người thanh nó dòm ra cái người này khác, người yeah. này lớn hơn, người này thấp yeah. hơn.
Yeah.
Ngồi chung, ngồi sát ôm trong lòng, trong nằm một giường mà hai cái khác nhau. Hai vợ chồng mà mỗi người khác, người thấp người cao rõ ràng.
Yeah.
Cái người mà thanh á, mình dòm thấy á, cái phần điển quang của bộ đầu họ nhẹ lắm, nó khác. Còn người mà trước á, thấy nó một cục vậy, nó không có phát triển. Cũng như bây giờ, cái hình của ông Phật bằng đất, giờ mình thấy nó khác không? Kêu một con người ta ngồi vô, cũng làm cái hình như ông Phật, nhưng mà nó thấy khác. Nó cũng bị cao vậy, nhưng mà khác. Thấy nó hoạt bát hơn cái kia. Rồi cái người mà tu có điển vô ngồi, thấy nó nghiêm nghị. Thấy nó tự nhiên, nó biểu lộ một sự trang nghiêm sáng suốt, trang nghiêm rõ ràng. Nó có điển, nó ngồi, nó thiền rồi thấy khác. Mà người không có điển ngồi thiền bắt chước như ông Phật là thấy khác. Có sự cao thấp ở đâu đó, có thanh trực ở đâu đó. Rồi một cái bằng xi măng làm mà khác à, nó có cái tầm quan chiếu xét rõ ràng, không có chạy trôi đâu được. Tán tụ người thế gian này mà ngồi đó là cái kẻ ta người tụ có. Cái người tâm trí tập trung và người tâm trí không tập trung cũng là trong tan tụ. Đồng thì ngồi vậy đó, mà có người nghe hiểu nhiều mà người nghe không hiểu. Người đó nó tan, còn người kia nó tụ. Thấy không? Cái đó nói gì lần điển đó. Cho nên đừng dùng con mắt phàm mà xét. Dùng con bốn phân vậy phải dùng con mắt thiền. Còn dùng mắt phàm xét là xét không ra đâu. Thấy cục nào như cục nấy, rồi đâm ra bị lầm và bị gạt. Còn mở con mắt thiền thì nó có thứ tự, nó cũng dạ mà có cái nó không nhận. Với nó rõ, nó chẳng có mít lòng ai, có cái nó nhận. Cho nên cũng mặt mày miệng vậy đó. Mà có người thì đầu thú mà mình người khác à. Bởi vì cái bào thai của nó khác à. Cho nên có người giết người không có tay à, là khác à. À, cha bị tù tội mà con có tu và con lập hạnh cứu người thì được bề trên chứng minh, mà do đó giảm được phần nào tội trạng của cha. Đáng lẽ phải học 20 năm dưới địa ngục, phải thọ hình 20 năm mới giảm bớt, hay là 10 năm tùy theo cái công quả của người đứa con của mình, để có thể đảm đương được và giúp đỡ người cha. Và trong cái truyền giác của mình có thể trợ cho người càng ngày càng thức giác, càng thông minh hơn. Thì nó đỡ cho Thượng Đế lo sao? Địa ngục cũng là Thượng Đế lo sao? Không phải là ai đó. Địa ngục cũng Ngài mà, thiên đàng cũng Ngài mà thôi. Nhưng mà khi mà những người đi xuống thấy rằng những người đó thọ tội đau khổ quá, nhưng mà nếu mà họ đúng kỳ thì người ta chỉ đổ một chút nước thôi. Nước phép thì nó trụ hình trở lại cũng y xưa vậy thôi. Nhưng mà trong lúc thọ đó là nó thấy đau đớn. Cũng như mình ở thế gian đây là thọ hình đây này. Có hình là phải thọ hình. Buồn vui này kia cho nó, trong này nó không thọ hình. Xử phạt thưởng phạt ở trong đó có. Rồi bây giờ mình biết được cái đó, mình tu cho nó quân bình thì mình mới giải được nghiệp. Đó là phải làm cho luồng điển mình quân bình, thoát ly cái điểm âm dương mới không tái phạm tội. Còn những người mà chưa thoát ly đó thì xuống nó chiếu cái âm dương, tất cả tội trạng hiện trước mắt, mà mình phải chấp nhận bằng lòng. Chấp nhận cái tội này của tôi đúng như vậy không sai, thì nó liệt vào cái hình nào mình phải vô đó để thọ hấp ha. Nhưng mà đúng kỳ rồi thì hết. Người ta chỉ tưới một chút nước phép thì nó trụ hình lại, không có gì. Cho nên mình tu ở đây là mình càng mỗi đêm là mỗi tự rửa tội thôi. À, làm pháp luân thiền định mỗi đêm mỗi rửa tội. Thanh lập luồng điển âm, điển dương, thanh lập trực, thanh trực, thanh trực, thanh trực, thanh trực, thanh lần lần. Thoát ra khỏi rồi, chỉ quyết định rồi. Không có bị kẹt ở trong luân hồi, không có bị kẹt ở trong hình phạt của địa ngục. Chính mình đã trừng phạt mình rồi. Còn người ta là người ta bê bối thì kệ, muốn làm sao làm. Ông trời định sao được, thế đó nó không lo cho nó. Không lo cho nó thì nó phải thọ hình là để học, để cho phần hồn nó được trưởng thành và tiến hóa. Mục đích của Thượng Đế là cho nó thành công. Mà nếu không cho cái khổ là cho nó thành công. Cho nên mình ra xã hội có người thanh niên nào mà chịu khổ và tự lập, người đó nên thân chứ.
Mà cái người mà ý lại nơi cha mẹ hoài, người đó làm sao lên thân được, thấy không? Cho nên nó cũng vậy đó thôi à. Cũng như ở đời mà mình khéo suy xét rõ ràng một chút rồi mình thấy rõ địa ngục cũng bao nhiêu công chuyện đó, mà thiên đàng nó bao nhiêu công chuyện. Cho nên ở thiên đàng, tại sao người ta lên tới thiên đàng, người ta lại bị giáng xuống thế gian, siêu sáng suốt thôi. Nếu mà đủ sáng suốt rồi thì mới có, nên còn phải cầu học nữa. Bây giờ tới Canada, thấy không? Cũng như bây giờ tới Canada này thấy sung sướng rồi đó, sung sướng hơn Việt Nam rồi. Mình phải cầu học nữa, mình thấy chưa đủ, mình cần phải học nữa, mình học cái thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, lịch sự hơn, thì mình không bị sa ngã trở lộn lại cái chuyện cũ của mình, là cái tâm sâu của mình, nóng nảy của mình, đối xử với người ta vô lễ, thấy không? Thì ở đây cái chế độ sống ở thế gian thì cũng bao nhiêu công chuyện đó. Mình bình tĩnh xét chừng nào thì mình thấy không có giờ phút nào mình không phải học. Đừng có nói tôi đủ rồi. Nhiều ông thi tới bác sĩ ra trường rồi ông còn phải học nữa. Nhưng cứ mãi mãi nó mới tiến bộ. Cho nên cái tu của đàn này là tối nào cũng phải tu. Hỏi anh tu bao lâu vậy? Tôi mới tu thôi. Đủ rồi. Rồi coi tối mai tôi có tu hay tôi làm cái gì? Tối mai tôi tu, tôi biết sửa tôi rồi tôi kiếm tôi nhẹ. Tối mai mà tôi bê bối rồi tôi phải trừng phạt với tôi. Tại sao tôi tìm hiểu sự sai lầm của tôi? Bởi vì tôi biết tôi là hư, là sai. Mà tôi không chịu tu bổ sửa chữa rồi ai lo cho tôi? Tôi bị nhiều đó đi tới thì đi tới nơi rồi. Lúc đó mình mới thấy triết lý là gì? Chân lý là gì? Mình tới trình độ đó thì tự nhiên bắt buộc phải hiểu cái đó. Minh triết là gì? Thì tới đó mình học thôi. Chứ bây giờ mình cứ xem sách và mình lý luận cái chuyện rất cao siêu nhưng mà mình chưa dùng thì nó mất thời giờ của mình, để gây sự chậm trễ cho mình chẳng có gì hết. Mình thấy nghiên cứu rất hay, mình lý luận rất hay, nhưng mà mình không có hành. Không khác gì một người viết sách khuyên người ta tu nhưng mà không bao giờ tu. Thì ông đó chết rồi cũng phải xuống địa ngục học lại. Tôi biết, tại sao anh biết viết sách kêu người ta tu mà anh không tu? Cái đó thiếu gì? Tôi gặp rất nhiều. Tại sao? Tại anh còn làm bậy, anh khuyên người ta anh hiền ở lành. Mà tại sao anh đi làm bậy? Bởi vì tôi bán sách có tiền, cái tiền đó nó gây cho tôi sai lầm. Bây giờ tôi phải thọ tội, phải học qua một khoảng nữa. Cái đó ít nhất 10 năm tới 20 năm. 10 năm cũng khổ lắm. 10 năm mà sống ở dưới địa ngục khổ lắm, tối tăm lắm. Rồi phải đi học. Rồi lập tức cửa này tới cửa kia, cửa nọ mới được lên. Mới được luân hồi trở lộn lại, chứ chưa được lên thiên đàng đó. Mà luân hồi luân lại mà lôi thôi cái nữa thì tan rã luôn. Rồi chừng nào mới hội tụ. Cho nên cửa này đông người mà cửa trên kia là ít người. Cửa trên rất khó khăn. Chỉ có những người quyết tâm mới được, chứ không có quyết tâm không bảo được. Cho nên là ông cứ bắt chơi hồn, pháp luân thiền định. Vậy mà chừng nào tôi mới thành Phật? Cứ hỏi câu đó hoài. Thì do mình hành mình thành Phật. Thấy không? Hồi xưa nó cái xe đạp răng kề răng, mà bây giờ nó chế được xe hơi. Nhưng mà người đó không chịu nghiên cứu sự cọ sát của chiếc xe đạp, làm sao mà tạo ra được chứ? Thấy không? Thấy không? Rồi từ cái chiếc xe hơi mà tạo ra chiếc máy bay, mà không chịu nghiên cứu làm sao tạo ra được. Cho nên mình có sẵn luồng điển rồi, bây giờ mình không chịu sửa, không ai sửa cho mình. Và không chịu bổ túc, không ai bổ túc cho mình. Cửa trời thì mở đó, cơ hội thì sáng suốt như ban ngày nhé. Mà mình không chịu tới thì vẫn ở lại tối tăm. Cái chỗ đó mới là chỗ tự do. Bây giờ chưa có tự do đâu. Còn ở trong định luật sanh lão bệnh tử mà làm sao có tự do? Chúng ta nói là tự do, lấy gì tự do? Sanh lão bệnh tử còn nguyên à. Hạn chế rõ ràng mà đâu có tự do. Người đời với người đời rất dễ lập. Bởi vì ông này biết xem sách, ông lý luận nghe nó hay à. Không? Nhưng mà mình không có điển. Đúng, ông này nói đúng. Còn có điển là thấy khác. Mình có tu mà có điển xét rõ rồi. Ông này ông cũng nói bao nhiêu con chuyện này mà tôi nghe tôi không khoái. Và ông Tám ông cũng nói bao nhiêu công chuyện này tôi muốn nghe hoài. Mới thấy điện, mình tu có điện, mình nó rút cho mình. Bởi vì người điện với cái điện với nhau đó, rút ngồi nó rút. Như tôi nói với chuyện anh này tôi rút. Mình thấy trong mình nó nhẹ. Ông có nói gì, ông cũng nói ăn hủ tiếu đó bậy bạ gì nhưng mà cái tâm tôi nó nhẹ. Còn ông kia cũng nói ra nhưng mà tôi nghe thấy trắng quá. Đó, thử coi, cũng bao nhiêu công chuyện ra thôi. Cũng bài thơ tôi đặt ra đi. Nhưng mà cái ông mà không có điện, ông đọc ra anh nghe âm thanh nó không có sướng đâu. Rồi đem qua tôi đọc anh nghe nó. Để mình nghiên cứu về cái điện đó. Bởi vì siêu phàm nó không còn ở thế gian. Nhưng mà nó bắt cái điện từ trung thiên xuống. Thành cái âm thanh nó vừa đọc mà mình cảm nhận á, nó rút mình. Còn ông kia, ông cái này có bao nhiêu thì sáng bao nhiêu thì ngắn bao nhiêu ở thế gian không? Ông có thể trợ mình được cái gì hết. Ông cũng đọc có mấy câu đó mà không kéo mình lên nói. Còn ông này ông cũng đọc bao nhiêu mà ông mình nghe nhẹ, nghe hay. Cho nên cái chị mà Phạm Thị Xuân Hồng có cái lực kiến khôn lắm. Tôi làm thơ rồi tôi nói thì đọc đi chữ Việt Nam mà anh không được. Thầy đọc con nghe nó khoái. Nhưng mà con đọc nó cũng như đống rác vậy. Nó khôn nó biết. Bắt tôi đọc. À đó, sung sướng, sức khỏe. Nhưng mà con đọc nó như đống rác. Không có giá trị. Bởi vì cái điển nó chưa có. Nó biết điều đó. Bởi vì tại sao nó? Nó cũng xuất ra được gì? Nhất thiền, thấy nó xuất ra. Thấy nó bay, thấy mây, thấy rồi. Wow. Nhưng mà đọc không có điển. Nó biết không có điển. Còn có điện nữa không? Như tôi đọc cái sách nó mở luôn cho tất cả mọi người. Có điện là được hưởng hết. Còn không có điện. Cho nó thích tôi đọc. Thế nào tôi viết cái thơ rồi nó phải hành cho tôi. Chờ tôi bữa nay không được là mai. Và ông không được gỡ thơ này. Phải đọc cho tôi nghe ông mới được gỡ. Không nhớ. Cái điện nó có giá trị cho đó, nó vi vong, sống mà sống động mà. Cho nên cái khóa này nó khác lắm, nó đặc biệt lắm. Tưởng là mấy người ngồi thiền vậy không đi học, thiền là đi học á. Mình lần lần sẽ thấy rồi tự xưng là tôi là người mới. Tôi nói thiệt cái hồi đó, tôi sướng vậy đó nổi một mình nữa thôi. Tôi dòm là tôi thấy cái mặt tôi nó trẻ cũng như là đứa cũng như là baby lắc vậy đó. Môi nó đỏ khoái tôi cứ dòm nó hoài sướng tôi đến nỗi tôi ngồi mình tôi thấy, ông Tư ơi nghĩa là cảm ơn ông đó. Có ông tôi mới thấy tôi á à, thấy cái mặt nó tươi đẹp nó sung sướng ngồi chơi mình sợ bà già với sợ vợ tôi mấy người mà lên dòm được là nó bày mưu đốc sự vô trừ oán rồi nó điên rồi. Mình ngồi mình sung sướng. Ông tôi ơi, phải đi không? Ngồi mình sướng vậy. Nhưng mà mình thấy mặt nè. Thấy thằng Babi Lắc này đẹp trai đó, môi đồ đẹp quá. Mình sướng bao nhiêu đây mà mừng à, cứ dồn trước dồn sau rồi mới. Cũng phải nói cái muốn không nói không được. Nó sướng cái gì ở trong nó không biết à. Cứ thích ông tôi vậy đó. Cho đến đây rồi một thời gian mấy người tu thấy mới vui. Phải cái mặt này đó. Mặt này ông ăn chung đẹp hơn nhiều lần. Ta nhỏ nhẹ dễ thương cái đâu gồ ghề. Không đẹp. Nó ở thế gian mà tu như anh Hưng tôi tới đâu bao lâu mặt trẻ vậy đó. Nhưng mà mặt thật thì còn đẹp trai hơn nữa tôi nói vậy đó. Thì đâu có thấy. Mới sơ, mới có gò sơ, mới có làm đồng sơ sơ, mày thấy khác đó. Chút nữa nó thay đổi. Cho nên tối nay là đẩy Thắng đi làm cha. Ông biết học hồi nào mà chứ cái việc giảng tôi nói tôi sạc rồi. Rồi sáng nay tôi sạc điển rồi hết, cho đi. Thì tối nay nói sao? Tối nay anh về cái anh vui. Mai mặt mày nó cũng như nở nang thêm chút nữa. Nở nang thêm chút nữa. Rồi sẽ bắt học nhiều nữa. Chứ không phải nở nang rồi để yên đâu. À, được nở nang chút là phải hành học nhiều nữa.
Là còn cho khóc nữa mới lên lớp nữa. Chưa đâu. Thấy nó khó nhưng mà nó sướng. Chấp nhận chịu sự khổ. Rồi mình thấy cái cuộc hành hương giá trị của mình. Trong cái khổ nhiều chừng nào là sẽ đạt tới cái sướng. Thấy không? Mà Đức Chúa Trời, Thượng Đế, sướng khổ đi đôi. Mau hơn mình không? Tiến bộ hơn mình không? Sướng khổ đi đôi. Vui buồn đi đôi. Trong vui có buồn liền. Sống có chết liền. Mới kêu bằng đời đời. Tự sanh tự diệt. Mà tự diệt tự sanh. Mới là đấng chủ tạo. Cho nên tôi rất mong là mọi người tu đây rồi. Không biết một ngày nào. Bề trên sẽ gỡ xuống địa ngục để xem. Bởi vì bây giờ đã gỡ Tế Công đi rồi. Tế Công có cái mission đó rồi. Ông Phật Tế Công dẫn một người ở Đài Loan đi và đã làm pháp bo rồi. Thì chưa có thượng lệnh của Đức Ngọc Hoàng. Còn nếu có lệnh Đức Ngọc Hoàng sẽ gỡ người Tây Phương đi xem địa ngục. Rồi về viết lại. Bên Á Châu là có rồi. Còn Tây Phương thì tôi chưa biết. Không biết chắc một ngày nào. Sẽ gỡ người đi chép lại những sự thật hiện tại của địa ngục. Thì họ sẽ thấy. Còn người của chúng ta tu. Nó sẽ có một ngày nào. Đi tới cái chỗ mà. Mình. Có lòng thiêu thảo đối với người đó. Bởi vì. Một lần đi vậy nó mất điện nhiều lắm. Còn nếu có mission của Thượng Đế. Thì không có mất. Cho nên chờ có lệnh được đi. Thì mình phải có mission. Có nhiệm vụ làm rồi mới được. Nó không mất điện. Còn nếu mình mà tự hoang phí, tôi muốn đi xuống địa ngục để tôi xem có phải như vậy không? Chắc chắn phải mất điện cả tháng. Khổ lắm. Nên không có ai muốn đi là vậy. Nhưng mà về hiếu thảo giữa cứu quyền thức tổ cũng phải có một kỳ đi. À, còn người có mission Thượng Đế cho lại. Không có mất. Nhưng mà tôi hy vọng rằng Thượng Đế sẽ cho người Tây Phương đi xem một lần. Chính nó viết văn mới hay hơn.
Yeah.
Mình dịch. Sợ người ta không tin. Có cái ông nào hiện tại còn sống ở đó. Có cái pơ.
Viết ra cầm. Người ta mới tin hơn.
Cũng như tôi nói rằng tôi làm việc nhiều chỗ đâu. Ai tin nữa tôi ngồi đây mà tôi vẫn làm việc. Tôi nói vậy mà làm sao ai tin. Người ta cùng đi với tôi người ta mới tin. Người ta không tin. Người ta chưa được nhẹ cùng đi với tôi làm sao người ta tin. Nhưng mà hồi trước tôi với ông Tư ngồi đó. Bây giờ ông Tư nói cảnh nào thì tôi với ông đi tới à. Cho nên tôi confirm mê rồi. Ông Tư có đi chỗ đó. Nào. Bởi vì hai người đồng đi. Về kiểm chứng như vậy. Mà trong lúc mở mắt vẫn đi tới. Đâu phải đợi nhắm mắt mới đi.
À, mới thấy rõ ràng cái công chuyện nó như vậy.
Ông đưa tôi lên của ông rồng. Nhưng mà tôi muốn leo lên. Ông chặn lại không cho leo. Hồi đó mình có ý. Mới ông chặn tôi lại làm gì? Ông nói không được. Đúng lực lượng mới leo lên được. Bay với mình sợ. Tôi mình nói ra chỉ có hai người được đi nói thôi. Bàn bạc nó rõ rệt. Còn nói cho nhiều người làm người ta bấn loạn tư tưởng. Ta bấn loạn rồi. Không thể nói được. Nhiều cái cảnh thấy không nói được. Cho thế gian nghe. Như các bạn tu rồi thấy. Ban đầu thì thấy những cảnh đồ đẹp này kia kia nọ. Rồi lần lần đi tới xem cảnh con thú thiên hoa. Đó. Tới cái cảnh con thú thiên hoa mới biết được cái cảnh gì. Nó tu tới cơ hình thân thể của nó thành con người nhưng cái đầu nó vẫn còn con thú. Rồi nó vẫn làm việc sốc sắng như con người. Con hết á. Nhiều chuyện lắm nói không hết. Có sách vở nào mà chứa cho hết công chuyện. Cho nên chúng ta thực hành mới thấy. Mà những người nghe nói, những người đó kêu mà trở lại chậm tiếng đâu có đi được. Nói một phần nào để cảnh tỉnh mình. Để cho mình tu và mình hy tăng. Thế đó là đang nói. Còn nói hết cho người ta mê muội người ta ở lại thôi. Là mình mang tội nữa. Thấy không? Cho nên chỉ có cái phương thức nào mà khuyên tu thì được nói thôi. Ngoài sự khuyên tu không được nói.
nên thiếu gì chuyện ấm ức trong lòng của các bạn muốn hỏi nhưng mà nhiều khi không nói được. Để các bạn đi tới được kinh nghiệm. À, có nhiều người ta tu, người ta thấy là tôi tin điều đó. Anh không tin, tôi tin bởi vì người ta thấy nó tin. Nó có cái hạt nữa. Cho nên tôi với ông Tư, với bà Tư thôi. Bà Tư nói mấy hai ông này thì cho ngay bữa sau bắt xuống địa ngục. Hỏi sao? Phá tờ, phá làng, phá xóm. Ngày nào cũng tới nhắm mắt hai người đi đâu, đi phá làng, phá xóm như đi đâu. Bà không chấp nhận cái vụ đó. Bà nên ta tu thì phải làm thinh. Mà ông tu hai người cứ đi hoài rồi, rồi động trời động đất rồi. Bữa sau ông chết xuống địa ngục. À, chứ đời người ta hiểu khác. Còn mình cái này cái đạo mình phải đi chứ, phải học chứ. Phải đi tầm đạo mà.
Vì Phật là kêu cái luồng điển đen. Mà cái điển đen là thâu ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Và phóng ra tất cả. Không bị thay đổi. Đó là nắm bầu điển âm dương. Đó là Ngọc Quan Thượng Đế. Vô cực đại thiên công nắm hết. Khi mà Ngài thâu âm dương rồi á. Thì Việt Nam mới thay đổi. Đến lúc đó là chết nhiều. Cho nên càng cao. Là quan càng mễ quá, sợ quá. Ở đời nó vậy đó. Phải không? Càng tu cao thì càng thấy mình nặng, mình phải mễ chúng ta. Cho nên cái lễ nghi đi lên trên nó khó. So sánh với người phàm, làm cái lễ của người phàm không có cái gì đâu. Còn cái lễ bên trên nó khó khăn hơn, gắt hơn. Nhưng mà do trình độ nó có, nó mới làm gắt hơn. Còn trình độ không có, làm sao mà kêu nó làm lễ nghi tốt được. Cũng như cái ông đánh cá mà kêu ông thủ lễ, làm sao ông thủ được. Thấy không? Không thể nào ông thủ được. Sống thì ở trong cái cảnh đó là chỉ có chung một, nhưng mà mỗi phần một, nó trụ trì riêng biệt của nó. Mỗi người có một cái cảnh, nhưng mà không khí cũng tương hòa với không. Cái nơi kêu bằng người nặng dồn thì không có, mà người nhẹ thì thấy có cảnh đàng hoàng. Không phải nói, phải phân biệt như vậy. Cái người nhẹ cực thanh thì nó phải thấy rõ có cảnh, có nơi an nghỉ, niết bàn mà. Nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là thanh khí. Cho nên những ông Phật đang kẹt trong thanh khí là không có bao giờ muốn trở ra ngoài cho dơ bẩn. Cũng như một người ngủ trong air conditioner không có muốn đi ra ngoài nắng như vậy. Nó hiểu chỗ đó không?
À.
Nó cũng sống như vậy nhưng mà nó ở một cái chỗ biệt lập. Cho nên Đức Ngọc Hoàng sáng suốt, Chúa sáng suốt nói rằng nó đang ở tù trong thanh. Nó thằng Phật đang ở tù trong thanh. Ai dám nói cái câu đó? Nhưng mà Đức Ngọc Hoàng dám nói rằng thằng Phật đang ở tù trong thanh. Vì nó thích. Bây giờ cái kỳ này mà biến đổi của vũ trụ thì mấy ông đâu phải xuống. Mà bây giờ cũng bắt đầu đã có rồi. Ở Việt Nam cũng có nhiều vị Phật bắt đầu. Có người từ con nít lên. Và có người chết 4-5 lần rồi cũng bắt đầu thu cái phần điển ra xuống. Sắp lần lần. Ngũ sắc ngũ quan thì bây giờ trong đa đây dòm ra thấy nè, mở mắt thấy nè, thì có ngũ sắc ngũ quan cái gì?
Yeah.
Còn quyền quắc, quyền sắc quyền quan là nhắm con mắt thấy.
Yeah.
Quyền được, không phải mở mắt.
Yeah.
Trong nhắm mà thấy quyền sắc quyền quan. Nóng là con trượt, phải ráng làm pháp luân liên tục cho nó giải hết cái nóng, nó tơ mát. Mà nó mát rồi nó có nghe xương sống cục cục, cái đó là nó trị cái xương sống thôi. Cho nên kêu bằng hồng trần. Hồng trần. Cho nên trái tim luôn luôn là với màu sắc hồng. Nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh. Nó hút cái thanh điển là phần hồn. Nó luôn luôn nó hút cái phần hồn. Về vừa tới bản thể là thấy vô rồi. Và nó hút rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó, mình thấy cái ngực mình nặng liền. Bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trần rất mạnh.
chiếu thiên địa có hồng trần. Rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải, nó thuộc về âm, có sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh, nó cũng luồng điện, cho nên nó ở xuống tới đó thì giam giữ. Và giam giữ tại sao là khi mình giam giữ? Bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, nhưng mà giữ tới đó thấy công việc có hoài không ngừng, đó, nó ràng buộc. Rồi chúng ta tu tại sao nó được nhẹ? Thì chúng ta bỏ tất cả những việc gì, thấy không, ổn định tất cả những việc gì. Chủ nhân ông mà tu không nghĩ chuyện động loạn bậy bạ dâm dục lung tung thì cái vía nó nhẹ, thấy không. Cái bộ chỉ huy ít dùng thì phủ ta nó được rảnh rỗi, mà được cái rảnh rỗi đó nó phải có cái siêu lý dẫn dạy nó mới được đi lên. Thế nên kêu phải lập hạnh hiền lương mới tu tiến được. Còn chết rồi, cái phần hồn thức giác rồi, biết hư không là trường sanh bất diệt, thì nó hướng về đó, công việc nó còn nhiều hơn cái trong con tim. Con tim hồng trồng hữu hạn, nếu mà trung tim bộ đầu, cho nên nhiều người tu được điển bộ đầu chuyển hóa rút cái phần hồn đi lên, thì thấy là mình được thừa tiếp rút đi lên chưa. Cái phần nhẹ nó đi rút lên, thanh nó hòa thanh nó rút đi lên, còn hồi kia trước hòa trượt nó rút xuống. Cho nên cái tâm của người không tu nó là so đo, nó làm việc rất eo hẹp và kiến thức của nó không có rộng, chút chút thôi, cái gì cũng suy tính cặn kẽ lắm, thì ngược lại nó đi chậm mà nó không thấy. Còn người tu thì nó rút cái bộ đầu kéo túc lúc đi lên, lúc đó mới kêu là vô cùng tận được. Nhưng mà nó phải tự cái thanh khứ trượt lưu thanh, rồi phóng cái thanh ra mới thừa tiếp cái thanh, mới rút đi lên được. Đó, cho nên cái sức hút đi lên của phần hồn là nó tiến tới vô cùng tận. Còn sức hút tới cái tiểu thiên địa nó là hữu hạn, 100 năm hay là thời gian nào đó thôi, để giữ khoa học. Cho nên cái người chết, cái hồn nó phải tùy nó. Cũng như bây giờ tu mà không giải được nghiệp, còn giữ cái con tim, còn so đo, còn chuyện đời, còn này kia kia nọ, thì nó bị ràng buộc bởi cái giới đó rồi, thì nó tiêu hao. Khi ràng buộc là phải có sự tiêu hao của phần hồn, phải tiêu hao. Mà khi tiêu hao rồi á, thì tới lúc chết á, kêu bằng phạm tội. Thấy chưa? Tối tâm là phạm tội gì nữa, bệnh hoạn là phạm tội như gì nữa. Thì giới nào nó phải chuyển theo giới đó, cái trật tự của nó vậy. Rồi khi mà tới cái giới đó rồi, nó thọ lãnh cái tội nó rồi, qua những cơn vầy xéo này kia kia nọ, học hỏi. Cũng như cà phê mình mà mài rồi, xay rồi này, qua cái cơn lập rồi, pha cà phê thì cái mùi thơm nó trở gì? Nó trở lại của nó. Xuống đi đâu cũng vậy, cứ qua một thời gian điêu luyện rồi mới trở lại phần hồn nguyên căn. Đó, rồi từ đó mới quyết định cái luân hồi. À, cái người mà xuống địa ngục là nó mất rồi, mất cân lượng, không đúng cân lượng nữa, không có quân bình nữa. Không có quân bình mới kêu bằng đau khổ. Cho nên xuống địa ngục, cụ xem 1 triệu người đều khóc thôi, bởi vì nó mất quân bình, không có ai được yên hết. Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình, cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được giữ qua khóa thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra cái là nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đặng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê. Ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ hành động của mình. Mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt. Thì kết quả mình phải gặt hai hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mơ tơ thành. Cái đó là tự động nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày, chúng ta giải trượt lưu thanh, thì thanh sẽ được hòa hợp với thanh. Nhưng mà cái khóa thanh phải học khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khối trượt. Cũng phải học hết. Không có cái người tu, không phải nơi tôi tu được tôi hết học. Tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học. Thấy chưa? Cha là khối hào quang, vô sanh vô diệt. Có sanh có diệt một lúc, cũng như là vô sanh vô diệt. Thấy không? Thì cái đó, cái công năng đó, nó mới chuyển hóa mau lẹ. Cái chất nguyên chất của nó đưa ra, thì gặp phải vật chất hạ thế chỗ trượt, liền xuống chỗ trượt, thì một chút xíu vô chỗ trượt á, thì nó biến thể cái trượt liền. Rồi hào quang vô cùng tận, mà mượn cái hào quang vô cùng tận đó liền vô khối trượt một chút á, thì nó biến ra hình thù. Nhưng mà cái sự sáng suốt của bên trong của nó cũng là bất sanh bất diệt. Đó, cho nên nó sanh sanh qua qua mãi mãi. Nó chỉ ra có một, một với một là hai, nhưng mà nó cứ sanh ra một với một là hai, một với một là nó cứ sanh ngàn ngàn vạn vạn trong cái định luật qua qua sanh sanh. Đó, cho nên cái phần hồn, cái phần hào quang bất sanh bất diệt đó mới là chúa tể càn khôn. Mà nguyên chất đó nhất bổn tan vạn trụ, phân ra mọi nơi khác nhau, rồi sau này vạn thù quy nhất bổn. Nhưng mà cái nhất bổn đó là bất sanh bất diệt, mới là chủ của tất cả. Nhưng mà nó hai giới, cái thanh thì nó ở trên cao, mà cái trượt thì ở dưới. Bây giờ thanh với trượt phải chuyển hóa, nó mới có thành hoa hoa xanh xanh. Thấy không? Nhưng mà cái chủ trương giờ phút khắc cho chuyển hóa, phải có người có khả năng chứ. Cứ quyền năng người ta giữ chứ. Dán hay là không, thì có chút đó mà làm chủ. Thì bây giờ nói trong cái cơ thể chúng ta, có chút xíu thôi là làm chủ. Ăn hay là không? Thấy không? À, bây giờ cái bánh này ăn hay là không? Nhưng mà ăn cái bánh này nó sẽ sanh ra nhiều chuyện. Có sâu và có tộc. Mình lường trước thấy rõ. Nhưng mà bằng lòng ăn á, thì nó cứ giữ cái đó nó làm hoài. Còn không bằng lòng ăn á, thì ta không có cơ hội làm. Thì cái quyền phá hoa sanh sanh do chủ nhân ông. Phân cho thấp để hiểu. Đó là hào quang sáng suốt làm chủ. Cho nên sau này nó quy có một. Nhưng người thế gian phân ra ngôi thứ thì nó bị bê trễ chậm lục. Ở chỗ đó. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Bởi vì xuất vía nó cũng như chim bao, sự thật nó vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đó. Nhưng mà con người mà không điêu luyện, không khai thông cái tiểu thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điêu luyện khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn. À, và nó được dịp đi tới nhiều hơn. Và kiến thức nó nới rộng hơn. Xuất hồn thì thấy đi ra đi vô rõ ràng. Xuất vía là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không hay. Lúc nào về không hay, nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô bản thể tục. Rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. Hai cái khác nhau. Khi mà cái tâm của người được ổn định thì trái tim giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới cái gan cũng có nữa. Tùy theo cái trình độ của họ. Có người ở gan, có người ở tim. Từ cái tim là tránh hơn. Nhưng mà bây giờ sân quá thì nó phải dời xuống cái gan. Cái người đó giết người ta nữa. Không gốm tay. Thấy không? Bây giờ mình luận từ ở trong cái tim đi ra. Thì từ cái tim đi ra, khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao, thấy cả một bầu trời không trung. Rồi từ đó đi xuống ra dòm thấy biển núi sông. Cũng thấy tàu buồm, cũng thấy thu vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới cũng có, mà nó y như trong bà thể nó có. Rồi từ từ xuống đó rồi thấy cảnh này, cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sâu nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Trong bản thể mình cũng có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ, cái cảnh nghĩa là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc, đau khổ phải làm, cũng thừa lệnh mà làm chứ không phải sung sướng. Yeah. Cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa, đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được sự trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng thí nghiệm rồi, biết hết mọi lối rồi, thì so với càng không vũ trụ có một, dễ đi hơn. Và những cái mạch lạc đi không có sai lầm. Còn chưa đi trong tiểu thiên địa mà phóng đi đại ở bên ngoài, để bị lệ thuộc bởi một vị sư, một vị gì dẫn mình đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình thất lễ với họ thì mình không có cơ hội đi tới đó nữa, không tự chủ được. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi, còn cái kia là nhờ người dắt dẫn đi. Hai cái khác nhau à. Cũng tu mà khác nhau à. Còn cách tự đi nó không có đi cà đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn. Nhưng mà nó đi tới đâu chắc tới đó. Tự nó đi thôi. Tự nó khám phá. Tự nó làm chủ. Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt. Phải chờ. À, nhưng mà cái chờ đó rồi còn phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi nó mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà nó có căn bản. Nó không bị thoái bộ. Bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi. Thì nó tin được khả năng của nó. Để hòa hợp với bên trên. Thì nó tiến chắc, vững, chậm mà chắc.
Thế nên ở cái con người mà, cái phần hồn mà đi ra đó. Ban đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa. Ra khỏi con tim xuống rung rồi đi vòng sau cái mạch đập. Đi lên trên quỳnh linh cửu thiếu trên bộ đầu. Rồi sau này từ bộ đầu đi ra. Thì trước thế gian đi đây. Rồi trung thiên thế giới đây. Bọng lại thiên cả anh đây. Đại định giới khi đi một đường này đi lên. Đó. Nhưng mà nó phải có cái quan đề ba, cái khởi điểm ở chỗ nào mới đi tới. Thì nó cũng căn cứ trong cái tiểu thiên địa của nó để đi ra. Nhờ cái khởi điểm đó, rồi nó phát triển nó đi ra. Nếu mà nó ra với một cái hành trình cao đẹp, cố gắng công phu tu luyện, nó lại được đi xa hơn, khám phá nhiều hơn. Nếu nó đi sai, lấy đạo tạo đời, chỗ đó phải đóng cửa lại và không cho nó đi nữa. Chính nó đóng lại. Vì nó đem lực lượng xuống giam hãm ở dưới thay vì để trên. Thấy chưa? Cho nên đằng này chúng ta kêu niệm danh cha trên bộ đạo. Hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên bộ đạo. Không có chỉ niệm ở dưới lô đích. Đó, nghe cho rõ để hiểu gì đó. Ha? Nhưng mà người đời nhiều khi họ sai. Họ dùng sự sáng suốt để áp dụng xuống dưới về cái từng dục. Thì họ bị kéo xuống. Chính họ kéo chứ không phải là Ngọc Hoàng kéo họ xuống. Thấy chưa? Chính họ kéo xuống. Thì cái tội họ phải kêu ra cái là họ phải nhìn rồi. Đó. Chứ không phải đợi và nói rồi đánh họ họ mới khai. Bởi vì chính họ làm họ thấy rõ hơn. Cho nên cái bản thể họ có cái kiến âm dương. Chiếu một cái thấy sự sai lầm của họ. Họ phải nhìn nhận sự sai lầm. Không chối cãi chính họ. Ăn năn và tự phạt lấy họ trước. Khi vô vi dương xử tội họ. Cho nên cái pháp bên vô vi này. Thực tế hơn. Từ bước một cứ việc đi tới. Không nên chán và sợ cái bước này sẽ thất bại. Cứ việc đi tới là sẽ đến. phải nung nấu cái ý chí đó, thì ở bên trên mới chứng cho, mới đạt tới thanh tịnh. Còn mỗi thứ, mỗi phiền về trên, mình động. Xin này, xin kia, xin đó, mình động. Mình động làm sao mình đi tới? Mình phải thanh tịnh. Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh. Cho nên làm rồi nó lại tịnh. Thấy chưa? Càng làm thì càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là mừng lắm rồi. Mừng hết lớn rồi. Nói vậy đó. Phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiệt. Đi tới giai đoạn đó. Trong lúc dòm cũng phải thiệt. Trong thiền giác. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác. Đi tới giai đoạn đó. Hơi là miễn ngồi mấy tiếng.